还好共耶稣。
Các bạn thân mến, cái nghèo là điều con người thường lo sợ và tránh né. Nghèo không phải là một cái tội, nhưng tình trạng nghèo túng lại có thể đẩy người ta đến những tội lụy bi thương, bần cùng sinh đạo tặc. Ngược lại, sự giàu có dường như là điều ai cũng ước ao. Trong cuộc sống thường ngày, có vẻ như sự giàu có của cải giúp người ta khẳng định vị thế của mình ở đời. Những người có của thì dễ được người khác lắng nghe và tôn trọng. Những người nghèo khó trắng tay là những người yếu thế và không có tiếng nói. Tuy nhiên, từ ngàn xưa, đạo làm người của dân Việt đã không đặt giá trị của vật chất lên trên giá trị của con người. Ông bà ta dạy rằng, đói cho sạch, rách cho thơm. Nền tảng của lời dạy ấy là niềm xác tín kiên vững rằng, điều làm nên giá trị của một con người không phải là sự giàu có về vật chất, nhưng là cái sạch trong tâm hồn và cái thơm trong nhân cách của một con người. Xác tín đạo đức cao đẹp ấy gặp được sự tương đồng trong tin mừng của Đức Giê-xu. Sứ mạng của Đức Giê-xu nơi trần gian là sứ mạng đến với người nghèo. Bước vào hành trình rao giảng, Đức Giê-xu dành một sự ưu tiên và một tình yêu đặc biệt cho người nghèo. Đi xa hơn những dạy dỗ đạo đức, Đức Giê-xu nhìn ra phẩm giá của những người sống nghèo và chúc phúc cho họ. Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Lời chúc phúc trên được đặt ngay trong bài giảng khai mạc sứ vụ của Đức Giê-xu. Lời giảng ấy được xem như lời tuyên ngôn cho những ai muốn nhận nước trời làm gia nghiệp. Lời tuyên ngôn này có sức an ủi và giải phóng, đặc biệt đối với con người, nhất là những người dám nhận ra thân phận nghèo khó của mình. Để sống mối phúc nghèo khó, trước tiên tôi phải nhìn lại sự thật về thân phận của mình. Tôi là ai? Tôi có phải là một người nghèo chăng? Tôi đã bước vào đời với hai bàn tay trắng, trong tình trạng hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Mọi sự đời tôi khởi đầu với một mầm sống mỏng manh và yếu đuối. Tôi được sống và được hội nhập vào cuộc đời là nhờ vào sự chăm sóc của bố mẹ, nhờ sự giáo dục của xã hội, nhờ vào lòng yêu mến của mọi người. Tất cả những điều theo tôi suốt cả cuộc đời là những điều tôi nhận được từ người khác. Cả cái tên tôi mang theo mình cũng là điều mà người khác đặt vào đời tôi. Tôi có gì là của riêng mình chăng? Tất cả những gì mà tôi đã nỗ lực xây dựng trong cuộc đời mình có thực sự là của tôi chăng? Một trong những nguyên do chính yếu của đau khổ trong cuộc đời là việc không chấp nhận được mình. Có những người nhận ra mình nghèo, rồi dằn vặt đau khổ với cái nghèo của mình. Có những người không chấp nhận mình nghèo, nên cố sức để lấp đầy cuộc đời mình bằng nhiều thứ khác. Có người quen lượng giá cuộc đời mình qua những của cải vật chất mà mình tích góp được. Có người lại thích khẳng định mình bằng những thành công danh vọng. Thế nên có lắm khi người ta sẵn sàng hy sinh cả tình nghĩa con người chỉ để tích góp cho mình thêm một chút vật chất. Lắm lúc người ta sẵn sàng đạp lên đầu nhau để xác lập địa vị và quyền lực của mình. Dần dần người ta thất bại với chính mình để trở nên nô lệ của lòng tham và lòng ích kỷ nơi mình. Thật ra dù có tha thiết ôm ấp của cải trần gian đến mức nào đi nữa, đâu ai có thể chối rằng vật chất chỉ là những điều đứng bên ngoài cuộc đời của con người. Tiền bạc thì nằm trong túi áo, của cải thì nằm trong ngân hàng. Chỉ có tình yêu mới nằm trong con tim và nhân cách mới nằm trong con người. Do đó, không phải là của cải vật chất, nhưng chính nhân cách mới làm nên nét đẹp của một cuộc đời. Chính sự giàu có trong con tim mới làm nên giá trị đích thực của một con người. Hơn nữa, cũng đâu ai có thể phủ nhận được thực tế rằng mọi người đều phải trở về với cát bụi bằng hai bàn tay trắng. Tất cả những gì mình nắm giữ và xây dựng rốt cục đâu thể nào đi theo mình mãi mãi. Hóa ra những vồ vập ôm đồm chỉ là một hình thức diễn tả của một tâm hồn trống rỗng chơi vơi. Hóa ra những người không có tâm hồn khó nghèo là những người sử dụng cả đời mình để dằn vặt trong niềm đau khổ và bất an của cái nghèo trong thân phận làm người. Ngược lại, người sống với tinh thần khó nghèo là người biết nhìn cuộc sống cho đến tận cội nguồn của nó. Người ấy ý thức thân phận thiếu hụt của mình, đồng thời biết mở tâm hồn mình ra để được Thiên Chúa làm đầy. Cảm thức nghèo thật sự giúp người ta không dừng lại để có cảm giác tự đủ với mình, nhưng hướng lòng mình đến với Thiên Chúa. Quy về mình, mọi thứ trong cuộc sống bỗng trở nên mong manh và phi lý. Quy về Chúa, con người mới có được một nền tảng vững chắc và trường tồn. Nhìn ngắm cuộc đời của Đức Giê-xu, chúng ta nhận ra một gương mẫu sống động của đời sống khó nghèo vì nước trời. Người vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người bước vào trần gian trong một máng cỏ nghèo hèn. Người sống nơi một làng quê nhỏ bé, trong một gia đình đơn sơ. Người đặt qua một bên tất cả những lời tán tụng tung hô, những vinh quang trần thế mà người ta đặt vào mình. Người chỉ nắm giữ một điều duy nhất trong trọn cả cuộc đời, là việc thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Sự khó nghèo ấy giúp Giê-xu luôn quy hướng về Thiên Chúa như là lẽ sống duy nhất của mình. Sự khó nghèo ấy cho Giê-xu một con tim thanh thoát rộng mở đến tất cả mọi người. Sự khó nghèo ấy cũng làm nên vẻ đẹp thật đẹp trong nhân cách của con người Giê-xu. Phúc thay những ai dám bước theo và sống mẫu gương khó nghèo của Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con tạ ơn Chúa đã đến và sống giữa chúng con như một người nghèo. Nhận ra mình chẳng có gì trong thân phận làm người, chúng con được có Chúa làm người với chúng con. Nhận ra mình chẳng còn gì để bám giữ giữa đời, chúng con lại có nước trời làm gia nghiệp. Xin cho con nên nghèo khó với những sự thế gian, để tâm hồn con được giàu có những sự trên trời. Xin cho con nhận ra cái nghèo trong thân phận làm người, để tâm hồn con được đổ đầy bởi lòng khao khát Thiên Chúa. Ước gì việc nhận ra mình nghèo kéo con người chúng con lại gần nhau hơn, nhờ đời sống biết chia sẻ và trao ban, yêu thương và phục vụ. Ước gì nhờ việc sống nghèo, thế giới chúng con được trở nên giàu có trong ân nghĩa và lòng yêu mến Chúa. Amen.
Đời ông yên tiệc linh đình, cạnh nhà của ông có người nghèo khó, ước được cơm bữa của nhà ông vất đi. Rồi một ngày kia theo dòng thời gian, người giàu đã chết cùng với quản lý, để cùng sẽ chia phúc lộc cho người. Một đời mà không sống vì người khác, Chúa gọi con về trình diện con tính sao. Ngài nhìn tay con tay gầy trong giấc, bạc tiền đã hết quyền thế chẳng còn tình yêu sẽ là mãi mãi. Đến ngày con về là ngày vui phúc an, vì trọn đời con trung thành theo Chúa, làm người quản lý trọn nghĩa vẹn tình. Cha yêu vui mừng chờ con đi.